Mỗi ngày trôi qua, chúng ta sẽ lại bước trên những con đường quen thuộc, sẽ vào những khúc quanh đã mòn dấu chân ta để đi về giữa cuộc đời tấp nập. Có thể, đến một lúc nào đó, ta bỗng cảm thấy thật vô vị khi ngày ngày, công việc, học tập, các mối quan hệ cứ lặp đi lặp lại, trôi qua trong cô đơn nhàm chán. Vậy có khi nào bạn quyết định thay đổi những thói quen cũ để rẽ sang một hướng khác và khám phá một con đường mới chưa? Khi hỏi các bạn câu này, Gió chợt nhớ đến một cuốn truyện tranh nổi tiếng của họa sĩ người Đài Loan Cơ Mễ có nhan đề Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải. Đây là câu chuyện rất thú vị kể về một chàng trai và một cô gái không bao giờ chạm mặt nhau dù họ sống ngay sát vách. Bởi mỗi lần ra khỏi nhà thì một người rẽ trái, còn người kia lại rẽ phải. Sau một lần tình cờ gặp mặt, họ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng rồi lại phải xa cách chỉ vì cơn mưa khiến cả hai đánh mất số điện thoại liên lạc của nhau. Chắc hẳn các bạn cũng đã từng đọc hoặc xem bộ phim truyền thể về tác phẩm này. Nếu chưa, thì ngay sau khi lắng nghe chương trình Lời Của Gió ngày hôm nay, bạn phải tìm xem ngay nhé. Bởi chắc chắn rằng câu chuyện này sẽ mang đến cho các bạn rất nhiều cảm xúc lãng mạn và sâu lắng. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với chia sẻ từ blog của bạn Flying Dance về câu chuyện Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải nhé. Nếu không đi hết một con đường thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn. Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải. Đó là tên một bộ phim mà tôi đã xem từ rất lâu rồi. Tôi nhớ rất rõ, hôm đó sau khi rời buổi liên hoan với các đồng nghiệp, trên đường về, tiện thể tôi ghé qua một cửa hàng băng đĩa. Lúc lựa chọn bộ phim này cũng là bởi tiêu đề của bộ phim khiến tôi rất hiếu kỳ, và cũng bởi hình ảnh của diễn viên thủ vai chính trong phim là Kim Thành Vũ và Lương Vịnh Kỳ, một trong những diễn viên nổi tiếng thời đó của Nhật Bản và Hồng Kông, tôi rất yêu thích. Khi trở về nhà, vừa kịp cởi áo khoác ra, tôi lập tức bật đầu đĩa và pha cho mình một cốc cacao nóng. Khi đó là mùa đông, và câu chuyện trong phim cũng bắt đầu hình ảnh một mùa đông ở một thành phố nọ. Chàng là một nghệ sĩ vĩ cầm, luôn mong ước được gặp một cô gái say mê âm nhạc, chứ không phải vẻ ngoài hào hoa của chàng. Nàng là một dịch giả chuyên nghiệp. Niềm say mê thật sự của nàng là dịch những bài thơ tình của các nhà thơ trên thế giới. Nhưng không phải tất cả những gì con người ta muốn là có thể đạt được. Vì cuộc sống, chàng phải chơi nhạc trước những khách hàng không biết thưởng thức nghệ thuật tại một tiệm ăn. Nàng buộc lòng phải dịch những tiểu thuyết hạng bét và những câu chuyện giật gân rẻ tiền. Cả hai, chàng và nàng cùng sống trong một tòa nhà chung cư cũ kỹ, chỉ cách nhau một bức tường, và họ chưa từng gặp mặt. Bởi mỗi lần ra khỏi cửa, nàng luôn bước chân rẽ trái, và chàng thì luôn bước chân rẽ phải. Thế rồi một lần tình cờ, họ gặp nhau trong công viên và đã không còn cảm thấy cô đơn nữa. Một ngày, hai đường thẳng song song đó đã cắt nhau. Tôi còn nhớ cảm giác của mình lúc xem phim, thậm chí xem đi xem lại nhiều lần. Cái cảm giác vừa vui mừng, xong bỗng nhiên hụt hẫng, lần nào cũng giống hết lần nào. Cảm giác bực tức khi số phận treo ngươi hai nhân vật hết lần này tới lần khác không gặp được nhau. Kể từ buổi gặp nhau đầu tiên tại công viên khiến tôi phát cáu. Nguyên do là bởi trời mưa nên lúc chia tay, số điện thoại nàng cho chàng đã bị ướt hết, khiến chàng không sao liên lạc được cho nàng. Còn nàng thì vì chờ đợi và tưởng tượng ra bao nhiêu tình huống có thể xảy ra, nhưng nàng không hết hy vọng. Cả hai không hề biết rằng người mà mình tìm kiếm, mong đợi đang sống ở trong ngay căn hộ kế bên. Đó cũng có thể gọi là gần trong gang tấc mà xa xôi vạn dặm. Sau này, do tra cứu trên mạng, tôi được biết bộ phim mà tôi đã xem được dựa trên bộ truyện tranh của tác giả Cơ Mễ. Hôm nay, bỗng dưng tôi nhớ tới bộ phim này, không hẳn là không có lý do. Có thể do tôi bất lực trước một số việc, cũng có thể do tôi nhìn thấy hình ảnh trên máy tính của ai đó cùng cơ quan, một đôi nam nữ đang đi về hai hướng, khiến tôi cảm thấy chạnh lòng mà nhớ tới bộ phim mình đã xem. Ở bộ phim đó, hai nhân vật chính dù ở ngay sát vách nhau, nhưng suốt ngày tháng năm dài, họ không hề giáp mặt. Kể cả khi cơ hội đến với họ, số phận lại tiếp tục treo ngươi mà đẩy họ thêm xa. Dù rằng họ vẫn sống trong căn hộ đó, chung cư đó và cách nhau chỉ một bức tường, cho đến khi cả hai thấy mệt mỏi vì chờ đợi và tìm kiếm. Mùa đông năm sau, nàng quyết định chuyển tới sinh sống tại thành phố khác. Chàng quyết định đi du lịch đến một thành phố đầy nắng ấm. Theo thói quen, chàng lại rẽ phải, còn nàng lại rẽ trái. Chuyến xe buýt tới chậm hơn thường lệ, để chàng vừa kịp nhận ra nàng, và nàng cũng vừa kịp nhận ra chàng. Xe lăn bánh, để lại hai người giữa trời tuyết rơi. Mùa xuân năm đó, bức tường ngăn cách giữa hai căn hộ đã bị dỡ bỏ, và hai người đã hết cô đơn. Đương nhiên, phim không thể giống như đời thực. Một kết thúc có hậu, người ta thường nói, chỉ có thể diễn ra trong phim. Giống như ở đây, cả bộ phim, ngoại trừ những giây phút cuối cùng, nàng bước chân ra khỏi cửa, luôn rẽ trái. Chàng bước chân ra khỏi cửa, luôn rẽ phải. Nhưng cuối cùng, họ vẫn tìm được nhau, cùng quay trở lại căn hộ trên lối mòn mà những ngày tháng qua họ đã đi một mình đơn độc. Ngoài đời thực không thế. Ngoài đời thực, khi hai người vẫn thường xuyên sóng bước bên nhau, bỗng một ngày nào đó, bởi lý do nào đó, đã quyết tâm sẽ làm hai hướng. Dường như cơ hội cho cả hai đi chung một đường sẽ không còn nữa. Nếu chẳng may có thể cùng trên một đường, chỉ có thể hoặc là đi lướt qua nhau, hoặc là chào nhau như một người xa lạ. Một kết thúc như thế, bạn chưa bao giờ muốn, nhưng đã buộc phải nếm trải trong đời. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, với một người nào đó, bạn rốt cuộc là gì? Chưa đủ hiểu, chưa đủ bao dung để có thể gọi là yêu. Quá nhiều quan tâm, quá nhiều chia sẻ, quá nhiều nỗi nhớ để có thể làm bạn. Băn khoăn đứng giữa ngã ba đường, tiếp tục bước theo người kia hay dừng lại bước theo hướng khác. Và có khi nào bạn không kìm lòng mà hỏi người đó, anh sẽ yêu em chứ? Yêu rồi, chứ không phải là sẽ nữa. Và như thế, hẳn nhiên bạn sẽ tin. Và nếu một ngày kia, người đó lại hỏi bạn, yêu anh không? Bạn cũng không nên buồn vì đã không trả lời câu hỏi đó. Thực ra tôi nghĩ, một câu trả lời ngay lập tức không hẳn mang lại kết quả đúng đắn nhất. Một sự im lặng không phải là câu trả lời khó đoán nhất. Trong tình yêu thì câu trả lời chính xác nhất lại dựa vào thời gian mà cảm nhận. Chỉ là có thể cảm nhận và muốn cảm nhận hay không mà thôi. Và nếu như cho đến sau cùng bạn nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho một ai đó nhiều đến mức nào, bạn lấy hết can đảm mà nói với người đó rằng nhớ người đó, rất nhớ, vì điều đó mà bạn phát điên rồi. Rẽ trái hay rẽ phải đều không quan trọng. Quan trọng là cả hai cùng tới nơi, mà ở đó, cuối cùng họ cũng có thể ở cạnh bên nhau.
几个晚才来，我遇见谁会有怎样的对白，我等的人他在多远的未来，我听见风来自地铁和人海，我排着队拿着爱的号码牌，时间海，我们也曾在爱情里受伤害，我看着